phần đông. Các kẻ ấy đều tự hào là ta học về tông chỉ, tức thiền tông. Bàn luận về tông chỉ, mà giờ đâu, họ chỉ luôn mơ theo tông chỉ mà thôi. Lời lẽ của họ thì rặt mùi xuyên tạc, còn nền tảng hướng thượng, mặt mắt, tức bản lai diện mục, sờ sờ ra đó, thì có kẻ nào thấy ra đâu. Thế nên miệng mồm của các kẻ ấy, mỗi lời đều khoe là tỏ rõ tông chỉ, mà chân đi thì mỗi bước đều sái với chính tông. Lại còn một số nữa, chẳng biết liêm sĩ là gì, tự khoe mình là con cháu dòng Lâm Tế, tức thiền tông. Mở miệng ra thì nói dốc là, hễ đã rủ lòng từ thì phải có pháp môn mà ban cho, không có pháp môn thì sao gọi là rủ lòng từ được. Vậy mà đối với các việc trong tuần lâm và hai thời khóa tụng, thì lại biện luận rằng, các việc ấy cũ xưa rồi, quá lắm thì nên làm chút đỉnh thôi, niệm Phật ít ít thôi, thì mới đúng là môn hạ của Lâm Tế. Ôi cha chả, ta chẳng hiểu các hạ người ấy da mặt chung dày đến chừng nào. Đối với các ông thầy ám đoạn lưu tục đến thế, ta này có lời thành thật tỏ bày. Các ông chớ tự hào là môn hạ của tổ Lâm Tế, đừng dối khoe nào là tông chỉ của tổ nữa. Đã muốn rõ tông chỉ thì chớ bỏ qua chuyện trước mắt, tức niệm Phật với hai thời công phu. Cũng đừng nắm giữ lấy điều này mà xả bỏ các điều kia, tức chấp lý thiền mà bỏ sự tịnh, mới mong rõ được. Các hạng người ấy, họ cứ ngỡ đâu là hãy cứ theo thiền thì không được tụng kinh và niệm Phật, ngoài ra còn phải đã kết tịnh độ và đã phát tụng niệm nữa, thì đó mới là thiền. Thế nên Ngọc Lâm Quốc Sư mới nói thêm, có khi niệm Phật một tiếng cũng y như tiếng hát kim cương vương bảo kiếm của tổ, chặt đứt hết mọi tâm phân biệt đầy văn tự chữ nghĩa. Có khi niệm Phật một tiếng cũng y như tiếng hát kim mao sư tử trụ chắc trên mặt đất, tức cứ địa kim mao sư tử của tổ, làm cho chúng ma bay hồn thiếp vía. Có khi niệm Phật một tiếng cũng y như tiếng hát gậy sào bóng cỏ lùa gom cá, tức sát can ảnh thảo của tổ, như là phương tiện thiện xảo của thiện tri thức để tiếp độ kẻ hậu học. Có khi niệm Phật một tiếng cũng y như tiếng hát mà không hề có tác dụng như một tiếng hát, bất tác nhất hát dụng của tổ, thì các ngươi phải hiểu ra sao đây? Như vậy, niệm Phật đâu có khác chi thiền, niệm Phật đâu có trở ngại gì cho thiền. Song các kẻ chấp thiền lệch lạc kia, cứ khăng khăng chấp lý bỏ sự, cho rằng niệm Phật là vọng tưởng, cầu sinh là chấp tướng. Các kẻ ấy phân biệt niệm khác với vô niệm, sinh khác với vô sinh, tính khác với tướng, sự khác với lý, tâm khác với cảnh. Kiến địa của họ còn đầy thủ xả như thế, tâm địa của họ còn kẹt cứng trong tình thức phân biệt thị phi như vậy, thì đòi theo thiền làm sao nổi. Họ còn bị mắc vào một chứng bệnh kỳ lạ hết sức, là hãy nói đến cảnh Phật, sự Phật, hành nguyện Phật, là coi như vọng tưởng không thật. Họ làm như thể hễ có Phật là mất thiền vậy. Và như thể cảnh giới duy nhất có thật chỉ là thế gian này thôi, lìa thế gian ra thì không còn có gì nữa hết, và không có thiền đâu ra nữa. Có phải chăng thiền là như vậy, và các thiền sư là như vậy? Không gì hơn. Chúng ta hãy lắng nghe các lời lẽ sau đây từ một thiền sư chính hiệu, tức ngài Từ Giác Tông Trách, sinh năm 1009 và tịch năm 1092. Pháp tự của thiền sư Trường Lô Ứng Phu, thuộc dòng thiền Vân Môn. Ngài tuy là thiền sư nhưng vẫn kết xả niệm Phật, gọi là Liên Hoa Thắng Hội. Lời tự ngài đề trong Liên Hoa Thắng Hội lục nói về năm điều mê hoặc của các thiền đồ lệch lạc như sau. Nếu lấy niệm là niệm, cho sinh là sinh, thì đó là chỗ sơ sót của thường kiến. Nếu lấy vô niệm làm vô niệm, cho vô sinh là vô sinh, thì đó là chỗ hoặc loạn của tà kiến. Tuy niệm mà vô niệm, tuy sinh mà vô sinh, thì đó mới là đệ nhất nghĩa đế vậy. Thế nên nơi lãnh vực chân thật thuộc về lý, thì không có đến dù là một mảy trần. Trong ngoặc, thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Ác trên không có chư Phật nào đâu để mà niệm. Dưới không có chút độ nào hết để mà sinh. Song trong lãnh vực Phật môn thuộc về sự, thì một pháp nhỏ thôi cũng không xả bỏ. Trong ngoặc, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Thì như thế, nơi phương diện này thâu trọn hết mọi căn. Trong lãnh vực thuộc sự này vốn có một tam muội niệm Phật, là phương pháp ách yếu nhằm quay trở về nguồn, nên mới mở bày ra một môn vãng sinh. Theo đó thì suốt ngày niệm Phật mà không hề trái với vô niệm, vãng sinh rõ ràng ra đó mà không trái với vô sinh. Nên phàm thánh mới có thể vẫn giữ nguyên vị trí của mình mà vẫn cảm ứng đạo giao, đồng tay không hề qua lại mà thần thức vẫn di về cõi tịnh. Thế giới Sa Bà đầy dẫy uế ác, lấy đó làm đáng chán. Cực lạc thế giới là cõi thanh tịnh, vàng ròng làm đất, lấy đó làm đáng ưa. Quốc độ Sa Bà thời Phật Thích Ca đã diệt, Phật Di Lặc chưa sinh. Trong khi thế giới cực lạc thì Phật A Di Đà hiện tại đang vì chúng sinh mà thuyết pháp. Quốc độ Sa Bà chư ma tranh khởi não loạn người tu. Cực lạc thế giới tràn ngập quang minh, hoàn toàn không chút ma sự. Lại nơi Sa Bà âm thanh tà lệch tạp loạn, nữ sắc yêu dâm. Cõi cực lạc kia, thời nước chim rừng cây đều tiên diệu pháp, nữ nhân nào có đâu. Một thế giới với đầy đủ nhân duyên tu hành như thế, các người sơ tâm vào đạo, nhẫn lực chưa thuần, thì phải nương theo tịnh duyên cõi ấy để làm tăng thượng. Tuy nhiên, có các kẻ thiện tính đã không cầu tịnh độ, lại còn sinh nghi hoặc hủy bán, quả là đại mê hoặc vậy. Thứ nhất, người tu ở cõi này không ai lại không chán các phiền não của nhà tục, hâm mộ tịch tỉnh của lan nhã. Mà các khổ ở Ta Bà nào phải có phiền não của nhà tục thôi đâu, và quả báo ở cực lạc lẽ nào lại chỉ có tịch tỉnh của lan nhã mà thôi. Vậy mà không nguyện vãng sinh, Đó là điều mê hoặc thứ nhất. Thứ hai, lại các thiền giả ngày nay vạn dặm gian khổ xa cầu tri thức, cũng là vì để phát minh đại sự, quyết trạch sinh tử. Thế mà Di Đà Thế Tôn, nghiệp sắc lẫn tâm của Ngài trọn đều thù thắng. Vậy mà không chịu sinh về nghe Ngài thuyết pháp, thì đó là điều mê hoặc thứ hai. Thứ ba, các thiền đồ ngày nay không chịu đến các đạo tràng ít chúng, mà chỉ muốn lưu lại các tùng lâm đông đảo tịnh chúng. Đã muốn thân cận tùng lâm mà lại không hâm mộ nơi tập hội của đại hải chúng thanh tịnh của Cực Lạc, thì đó là điều mê hoặc thứ ba. Thứ tư, người ở cõi này trường thọ không qua 100 tuổi, trong khi thọ mệnh nơi phương Tây thì vô lượng, lại không hề có tử khổ, nên sinh về cõi đó sẽ đắc bất thối thẳng đến Bồ Đề. Vậy mà không cầu sinh về đấy, thì đó là điều mê hoặc thứ tư. Thứ năm, nếu sinh về tịnh độ được trụ ngôi bất thối, rồi quay về Ta Bà mà giáo hóa chúng sinh, thế mà cứ luyến ái Ta Bà, không nguyện sinh tịnh độ để tiếp tục nổi trôi, thì đó là điều mê hoặc thứ năm. Như vậy, rõ ràng cho đến các thiền sư cũng đều chấp nhận tịnh độ là thật có, mà không hề gây trở ngại gì cho các lý thiền như tức tâm tức Phật và di tâm tịnh độ. Trái lại, cảnh giới tịnh độ mới là cảnh giới chân thật nhất, đại biểu cho nguyên tắc lý sự viên dung và tâm cảnh nhất như, mà không hề bị rơi vào hang ma chấp trước của tà kiến, đồng thời cũng tránh được tâm trạng đã điên đảo luyến ái thế gian, mà lại chấp cho là chúng sinh tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, thế gian tức Niết Bàn. Những người không hề phải là thiền, song lại quá khích trong các lý thiền, tự nhận mình là thiền, rồi đi chỉ trích tịnh độ với cả một thành kiến đầy võ đoán và sai lầm, chẳng qua là vì họ chưa hề thật sự chứng ngộ được thiền cơ, cũng như sự hiểu biết của họ về tịnh độ không được đúng đắn và chính xác. Các căn bản về tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì hầu như họ không được biết gì đến, thế nên mới sa nông nổi. Tập sách nhỏ Thiền Tịnh Quyết Nghi này do đó không phải là một tranh luận với thiền, mà là một đối thoại với những người quá khích tự nhận là thiền, chấp cứng một số lý thiền, để rồi tạo ra sự xích mích giữa thiền và tịnh, cũng như đem lại nhiều hiểu lầm lẫn nghi ngờ cho hàng Phật tử phổ thông. Tuy thế, song đối thoại này với tất cả mọi lập luận vững chắc, phân minh và sáng tỏ của mình, không cần phải để tranh thắng hay hơn thua gì với những người ấy, mà chỉ nhằm bảo vệ cho chính pháp, bảo vệ cho chính tín, hộ lợi ích cho quảng đại đa số Phật tử, nhất là các hàng Phật tử tại gia. Tranh luận và tranh cãi như thế thật sự là cần thiết để làm lành mạnh lại Phật pháp nói chung và thiền tông nói riêng. Vậy như thế không ai bị thiệt thòi hay thua lỗ trong tranh luận này hết, vì những ai đã vững chánh tín sẽ được củng cố thêm lên, những ai bị nghi ngờ lung lạc sẽ vững chắc chánh tín trở lại, những ai đang sai lầm sẽ có thể nhân đây mà sửa sai lại các sai lầm ấy, và những ai cố chấp trong sai lầm sẽ được chặn đứng lại, không để cho tăng trưởng thêm lầm lạc nữa. Và như thế, tập sách nhỏ này sẽ mang lại được ích lợi cho mọi phía, đúng tinh thần truyền thừa lại từ Phật Tổ của người con Phật. Quả thật, những gì phải làm, tác giả đã làm xong. Thượng tọa Thích Nhất Chích, Thánh Anh Tự, Paris, Pháp Quốc, tháng 11, 1998. Tiếp theo đây, xin đọc lời tựa của Sa Môn Thích Phước Nhiên. Bản thảo này viết xong, tôi gửi qua Paris nhờ hai thượng tọa Thích Thiện Huệ và Thích Nhất Chân, là hai nhà học Phật uyên thâm hiện thời, xem lại và viết cho lời giới thiệu. Sau khi đọc xong, thượng tọa Thiện Huệ đã liên lạc tôi và xin được mang ra giảng trước khi tập sách cho in. Sau đó, trong lần tham dự lễ khánh thành chùa Pháp Bảo tại Sydney vào tháng 10 năm 98, tôi gặp một vị thượng tọa khác khuyên tôi, thôi, đừng cho tập sách xuất bản. Tôi hỏi tại sao? Vị thượng tọa này trả lời, tôi biết tất cả những gì thầy viết là đúng, thế nhưng nếu sách in ra thì sẽ có sự tranh luận, đem lại ảnh hưởng không tốt cho mọi giới Phật tử. Tôi trả lời, nếu chúng ta biết sai, nhưng lại để cho tư tưởng tà kiến ấy phát triển, làm di hại cho Phật Pháp ở hôm nay và ngày mai, thì lại càng có lỗi với chư tổ và đạo Pháp hơn. Sau khi suy nghĩ và tham khảo ý kiến của nhiều vị tôn túc trong thời gian khá lâu, tôi quyết định cho in, vì đây là một sự tranh luận có bổ ích và làm sáng tỏ Phật Pháp, theo lời của Thượng tọa Thích Nhất Chân, chứ không phải tranh luận để hơn thua trong sự vô minh. Tôi đã liên lạc Thượng tọa Thích Nhất Chân lần thứ hai, nhờ đọc lại bản thảo cho kỹ và viết cho lời giới thiệu để tập sách được xuất bản vào đầu năm 1999. Đứng về phương diện tu chứng và giải thoát cá nhân, thật sự chúng ta không nên luận. Và có lẽ tập sách này cũng sẽ không tới tay độc giả. Thế nhưng, con đường của Bồ Tát, vì lợi ích cho chúng sanh, không phải chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ. Và cũng để tiếp nối việc làm của các bậc tiền bối trong vấn đề tồi tà phụ chánh, đem đạo vào đời. Chúng tôi đã không ngại cho xuất bản tập sách này.